Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng ở Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 29 tháng 3. Thưa quý vị, tuyên bố muốn Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đặc khu như Thượng Hải và giành lại vị trí số 1 khu vực của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đang gieo hy vọng trong công chúng.
Có chăng bây giờ có một số những các quy định riêng cho Thành phố Hồ Chí Minh để Thành phố Hồ Chí Minh có thể có được những các cái quyền tự chủ cao hơn để phát triển.
Lời của kinh tế gia Lê Đăng Doanh, mời quý vị nghe tường thuật chi tiết cùng tin danh hài Việt Nam bị bắt ở Mỹ lát nữa đây. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay với Anton.
Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết 10 công dân nước này đang bị giữ làm con tin ở miền nam Philippines sau khi tàu của họ bị các chiến binh Hồi giáo tấn công. Vụ cướp máy bay Egypt Air đã kết thúc êm thấm, tên không tặc bị bắt, các con tin được thả. Tổ chức Y tế Thế giới nói Trung Quốc cần quản lý chặt chẽ hơn đối với thị trường vaccine trong nước. Bắc Triều Tiên cảnh báo nhân dân nước mình chuẩn bị cho tình trạng có thể thiếu lương thực khi các biện pháp chế tài quốc tế mới có hiệu lực.
Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình Câu chuyện phụ nữ và chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới.
Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết 10 công dân nước này đang bị giữ làm con tin ở miền nam Philippines sau khi tàu của họ bị các chiến binh Hồi giáo tấn công. 10 người đó là thuyền viên trên một chiếc tàu lai rắt đang kéo một xà lan than từ đảo Borneo đến Batangas ở miền nam Philippines vào tuần trước khi tàu bị khống chế. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết chủ của chiếc tàu hôm thứ Bảy tuần trước đã nhận được tin nhắn đòi tiền chuộc từ một người tự xưng là thành viên của Abu Sayyaf, một nhóm chiến binh Hồi giáo khét tiếng về các vụ đánh bom, bắt cóc và chặt đầu trong gần hai thập kỷ qua. Con tàu lai rắt sau đó đã được lấy lại và hiện nhà chức trách Philippines đang giữ. Người ta tin là xà lan than vẫn còn nằm trong tay của những kẻ bắt cóc. Abu Sayyaf ban đầu xuất hiện như một nhóm nổi dậy đòi có một nhà nước Hồi giáo ly khai và trong những năm 1990 đã nhận được tiền khởi sự từ Al-Qaeda. Nhóm này chuyển sang bắt cóc khách du lịch nước ngoài và giữ họ để đòi tiền chuộc khi chính quyền tăng cường các hoạt động chống các nhóm khủng bố tiếp sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ. Người đàn ông đã cướp một máy bay phản lực chở khách và đòi hạ cánh xuống đảo Sip đã bị bắt và tình hình con tin này đã kết thúc theo lời các giới chức của đảo quốc tí hon này. Tất cả hành khách và phi hành đoàn đều an toàn, một phát ngôn viên của chính phủ Sip nhắn tin qua Twitter như thế vài giờ đồng hồ sau khi máy bay đáp xuống phi trường Larnaca hôm nay. Các giới chức của Sip và Ai Cập đã nhận diện tay không tặc là Saif al-Din Mustafa, nhưng chưa rõ động cơ của hắn ta trong việc chiếm chiếc máy bay của hãng Egypt Air đang trên đường bay từ Alexandria đến Cairo. Tổng thống Sip Nikos Anastasias nói vụ không tặc không có liên quan đến khủng bố. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hội đàm với người đồng cấp của Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Triều Tiên ở Washington trong tuần này để thảo luận về tính hung hăng ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên đối với chương trình hạt nhân của nước này. Ông Obama sẽ hội đàm ba bên với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hôm thứ Năm bên lề hội nghị thượng đỉnh hạt nhân toàn cầu. Ngoài ra là một cuộc thảo luận riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà bảo trợ chính về ngoại giao và kinh tế của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã khoe khoang về tiến bộ của các loại vũ khí hạt nhân và các chương trình phi đạn đạn đạo của mình, bao gồm cả tuyên bố đã thử nghiệm thành công một hỏa tiễn nhiên liệu rắn và một phi đạn đạn đạo quay trở lại được bầu khí quyển. Những tuyên bố khoe khoang này rõ ràng có mục đích đáp trả một loạt các biện pháp chế tài mới và mạnh hơn của Liên Hợp Quốc đối với vụ thử hạt nhân và phi đạn đạn đạo gần đây của Bình Nhưỡng, cũng như đáp trả cuộc tập trận quân sự chung thường niên của Mỹ và Nam Triều Tiên hiện đang diễn ra. Mỹ, Trung Quốc và Nam Triều Tiên cùng với Nga, Nhật Bản và Bắc Triều Tiên là thành viên của cuộc đàm phán sáu bên nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Các cuộc đàm phán đã bị ngừng trệ vào năm 2008. Bắc Triều Tiên cảnh báo công dân của nước này cần chuẩn bị cho tình trạng có thể thiếu lương thực vào lúc một loạt các biện pháp chế tài quốc tế mới bắt đầu có hiệu lực. Theo báo Chosun Inbo của Nam Triều Tiên, một bài xã luận đăng hôm thứ Hai trên báo Rodong Simun của nhà nước Bắc Triều Tiên nói rằng người Bắc Triều Tiên có thể phải thực hiện một cuộc trường chinh và gian khổ, và khi đó chúng ta sẽ phải nhai rễ cây một lần nữa. Thuật ngữ trường chinh gian khổ đã được chế độ độc tài sử dụng để mô tả nạn đói làm chết hàng triệu người năm 1990. Báo Chosun Inbo cho biết họ nhận được thông tin là nhà cầm quyền đã thu của mỗi người dân ở thủ đô Bình Nhưỡng 1 kg thực phẩm loại hạt hàng tháng, trong khi nông dân bị buộc phải nộp đóng góp thực phẩm bổ sung cho quân đội. Bắc Triều Tiên cần 440.000 tấn lương thực do nước ngoài viện trợ trong năm nay, nhưng đến tháng 2 mới nhận được 17.600 tấn. Liên Hợp Quốc mới đây đã áp đặt một loạt các biện pháp chế tài kinh tế mới cứng rắn hơn đối với Bắc Triều Tiên vì họ tiến hành thử hạt nhân vào đầu tháng 1, tiếp sau đó là một vụ phóng phi đạn tầm xa vào tháng 2.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lấy lại hào quang hòn ngọc Viễn Đông. Tuyên bố muốn Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đặc khu như Thượng Hải và giành lại vị trí số 1 của ông Đinh La Thăng đang gieo hy vọng trong công chúng. Tại một cuộc họp mới đây tại thành phố, Bí thư Thành ủy này được báo chí trong nước trích lời nói rằng Thành phố Hồ Chí Minh từng là số 1 khu vực và Singapore hay Thái Lan từng nhìn vào với một sự ngưỡng mộ và khao khát. Nhưng theo ông Thăng, nay thành phố được coi là trung tâm tài chính của Việt Nam lại tụt hậu không những so với khu vực mà còn thua một số tỉnh trong nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Ông Thăng nói thêm rằng Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu nhiều thứ không đáng dẫn đầu như tội phạm, ô nhiễm môi trường, giao thông, và nói rằng không thể chấp nhận Thành phố Hồ Chí Minh không đứng số 1. Bí thư Thành ủy cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh phải trở thành một đặc khu kinh tế như Thượng Hải với những cơ chế đặc biệt để phát huy được tiềm năng thế mạnh của mình. Về đề xuất này, kinh tế gia Lê Đăng Doanh nhận xét với VOA Việt ngữ rằng nó thể hiện khát vọng của ông Thăng cũng như của thành phố. Tiến sĩ Doanh nói thêm:
đấy là một cái ý tưởng mạnh mẽ và cũng đã từng được là đưa ra thảo luận một số lần. Tuy vậy thì cho đến nay ở nước Việt Nam chưa có một đặc khu kinh tế nào theo đúng nghĩa của nó. Không biết rằng kỳ này cái nỗ lực của ông Đinh La Thăng để muốn có một đặc khu kinh tế ở Thành phố Hồ Chí Minh có được chấp thuận hay không. Cái việc xây dựng một đặc khu kinh tế trong cái bối cảnh đã hội nhập rất sâu rồi thì cái nội hàm của đặc khu kinh tế nó là cái gì? Có chăng bây giờ có một số những các cái quy định riêng cho Thành phố Hồ Chí Minh để Thành phố Hồ Chí Minh có thể có được những các cái quyền tự chủ cao hơn, có được những các cái quyền giữ lại một cái tỷ lệ là thu thuế cao hơn để phát triển. Cái điều đó liệu là hiện nay có được chấp thuận hay không?
VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Thăng để phỏng vấn, nhưng trả lời báo chí trong nước ngày hôm nay, bên lề kỳ họp Quốc hội, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng Thành phố Hồ Chí Minh đã từng là số 1 rồi, chứ không phải mơ về số 1, nhưng bị các thành phố khác vượt lên. Khi được hỏi là khoảng cách của Thành phố Hồ Chí Minh so với các thành phố lớn trong khu vực đã quá xa, ông nói thêm rằng không có gì là không thể. Ông Thăng được trích lời nói thêm, xin trích, bây giờ phải xuất phát với mục tiêu là hướng đến vị trí số 1. Muốn thế thì cần góp ý hiến kế của mọi người. Trong khi đó, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng con đường hướng tới việc lấy lại hào quang của hòn ngọc Viễn Đông còn dài. Ông nói thêm:
dĩ nhiên là từ những các ý kiến có cái chất đột xuất như vậy để trở thành một cái dự án thì phải đòi hỏi có cái nghiên cứu. Nhưng dẫu sao thì một cái ý tưởng như vậy cũng là một cái ý tưởng đáng trân trọng. Tôi nghĩ rằng là hãy ủng hộ tất cả những các cái sáng kiến mới và hãy là ủng hộ cho những các cái dự kiến rất là mạnh dạn và rất là tích cực của Đinh La Thăng. Còn ông thực hiện được đến đâu thì chúng ta phải xem.
Sau khi được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị để quyền lực ở Việt Nam hồi tháng 1, ông Thăng đã được giao nhiệm vụ làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. với nhiều tuyên bố hùng hồn như Bộ trưởng là tư lệnh ngành, phải cho tôi toàn quyền. Nhiều người kỳ vọng rằng ông Đinh La Thăng sẽ quyết liệt trên cương vị tân bí thư Thành ủy Sài Gòn. Thậm chí có người còn so sánh ông là Nguyễn Bá Thanh của Sài Gòn. Ông Thanh từng làm bí thư Thành ủy Đà Nẵng và được cho là có công lớn trong việc xây dựng thành phố này trở thành một thành phố đáng sống ở Việt Nam. Hồi đầu tháng này, ông Thăng đã lệnh cho công an thành phố phải nỗ lực giảm tình trạng cướp giật, trộm cắp và tội phạm tràn lan ở Sài Gòn trong vòng 3 tháng. Chỉ thị này được đưa ra sau khi công an thành phố công bố số liệu cho thấy trong năm 2015 đã xảy ra hơn 6.000 vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn, trong đó tội trộm cắp cướp giật vẫn chiếm tỷ lệ cao tới gần 85%. Danh hài Việt Nam bị bắt ở Mỹ. Danh hài Minh Béo, tên thật là Hồng Quang Minh, mới bị bắt giữ ở California vì bị nghi xâm hại tình dục một bé trai hồi đầu tháng này. Tin cho hay ông Minh, 39 tuổi, bị truy tố với các tội danh quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên, có hành động khiêu dâm với một bé dưới 14 tuổi và gạ gẫm trẻ nhỏ thực hiện hành vi dâm ô. Nếu bị kết án với các tội danh trên, danh hài từng nhiều lần lưu diễn ở Mỹ sẽ phải đối mặt với án tù 5 năm 8 tháng tù giam và tên tuổi sẽ bị lưu lại trong danh sách những người phạm tội tình dục. Diễn viên hài này hiện đang bị giữ tại quận Cam với số tiền tại ngoại hầu tra được ấn định là 1 triệu đô la. Ông Minh sẽ phải ra tòa, nghe luận tội vào ngày 15 tháng 4 tới. Báo chí dẫn lời các công tố viên nói rằng hôm 20 tháng 3, ông Minh nói tại một đài phát thanh rằng ông tổ chức tìm kiếm diễn viên tham gia một dự án về video. 3 ngày sau đó, ông bị cáo buộc quan hệ tình dục bằng miệng với một bé trai khi nạn nhân tới dự tuyển, và sau đó bé trai này đã trình báo sự việc lên cảnh sát thành phố Garden Grove. Một ngày sau, cảnh sát mở cuộc điều tra và một nhân viên đóng giả là một trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi đã liên hệ với ông Minh. Danh hài này sau đó bị cáo buộc đã lên kế hoạch gặp gỡ với nhân viên cảnh sát này với mục đích xâm hại tình dục và bị bắt sau đó. Tờ Orange County Register cho biết họ đã tìm cách liên lạc với luật sư đại diện cho ông Minh nhưng bất thành. Trước đó, báo điện tử Zing News đã liên lạc với người nhà ông Minh và được biết rằng gia đình đã nhờ người thân bên Mỹ thuê luật sư để bảo vệ cho người thân. Báo chí trong nước đưa tin ông Minh sang Mỹ lưu diễn từ ngày 18 tháng 3 ở California và dự kiến sẽ tới Atlanta để trình diễn. Sau một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý đầu tiên của năm 2016 tuột dốc mạnh so với chỉ tiêu toàn năm. Lý do được cho là do ảnh hưởng của thiên tai, cụ thể là tình trạng hạn hán đang tác động tiêu cực lên nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, khiến Việt Nam càng thêm lệ thuộc vào láng giềng Trung Quốc, nước có ưu thế nằm ở thượng nguồn và sở hữu nửa chiều dài sông Mekong.
Báo cáo trước Chính phủ hôm 26 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý đầu năm 2016 chỉ đạt 5,46%, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu 6,7% của cả năm. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm, nhưng lý do chính được Bộ này đưa ra là vì tác động nặng nề của hạn hán và tình trạng ngập mặn đối với nông, lâm và ngư nghiệp. Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy sản lượng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, được xem là vựa lúa của cả nước, trong quý đầu năm đã sụt giảm đến 700.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tốc độ tăng trưởng của nông lâm ngư nghiệp giảm 1,23% so với quý đầu của năm 2015. Một số ý kiến cho rằng Việt Nam đã quá chậm chân so với các nước láng giềng, cụ thể là Thái Lan, trong việc chuẩn bị đối phó với những gì đang xảy ra hiện nay, dẫn đến phải chịu tác động nặng nề, có thể là còn nghiêm trọng hơn nữa trong tương lai gần. Tiến sĩ Đào Trọng Tứ, nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban Sông Mekong Việt Nam, cho rằng câu chuyện về nguồn nước ở sông Mekong phức tạp hơn nhiều so với những diễn tiến có thể thấy trên bề mặt. Theo tiến sĩ Đào Trọng Tứ, Việt Nam trước hết phải chịu rất nhiều thiệt thòi vì nằm ở hạ nguồn.
Nước ở đồng bằng sông Long thì rõ ràng là phụ thuộc rất lớn ở trên 5% ở dưới. Tức là toàn bộ trên 89% lượng nước ở sông Mekong thì nó nằm ở các quốc gia láng giềng từ Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, còn có 6% Tây Nguyên, 5% đồng bằng sông Long. Như thế là cái đồng bằng sông Long nó phụ thuộc rất lớn vào các cái nguồn nước ở thượng nguồn.
Đối với các con sông quốc tế, vấn đề cân bằng quyền lợi đòi hỏi phải có sự hợp tác rất lớn giữa các nước chia sẻ nguồn nước chung của con sông thông qua các định chế quốc tế. Nhưng định chế duy nhất hiện nay là Ủy hội sông Mekong lại không có hiệu quả ràng buộc đối với tất cả các nước chia sẻ con sông. Tiến sĩ Đào Trọng Tứ cho biết thêm.
Tuy nhiên là sông Mekong thì nó cũng có những thách thức. Những hợp tác của sáu nước thì nó chỉ có 4 nước thành lập cái Ủy hội sông Mekong, còn lại 2. Trung Quốc với lại Myanmar thì nó không nằm trong Ủy hội. Thì câu chuyện và vấn đề Trung Quốc xây các cái đập lớn thì và thứ hai là nó cũng nằm trong khuôn khổ của cái hiệp định Mekong 9 năm, thì họ xây dựng cái là việc của họ. Và trong câu chuyện thì khi bạn biết là khi xây dựng cái đập thì rõ ràng là nó có cái tác động, xây đập càng lớn thì cái tác động nó càng hạ lưu nó càng lớn, kể cả vấn đề là nó chứa nước trong mùa lũ, nó xả nước trong mùa khô.
Việc Trung Quốc trong nhiều năm qua đã xây dựng 5 đập thủy điện trên dòng chính của sông Mekong đã gặp nhiều chỉ trích. Các chuyên gia quốc tế cho rằng Bắc Kinh đã tùy tiện xây dựng, xem con sông chung giống như ao nhà và lợi dụng ưu thế nằm ở thượng nguồn, biến sông Mekong thành một trong những công cụ khống chế các nước láng giềng ở hạ nguồn. Trước tác động nghiêm trọng của đợt hạn hán, được xem là lịch sử, trong 100 năm qua, Việt Nam trong tháng này đã yêu cầu Trung Quốc giúp xả lũ chống hạn. Bắc Kinh sau đó cho biết sẽ bắt đầu xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng của nước này từ ngày 15 tháng 3 cho đến ngày 10 tháng 4 để giúp giảm bớt tình trạng hạn hán ở các nước hạ nguồn như Việt Nam. Trên truyền thông cũng như tại hội nghị thượng đỉnh Mekong Lan Thương vừa diễn ra tuần trước giữa 6 nước chia sẻ sông Mekong là Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam, Bắc Kinh liên tục nhấn mạnh đến hành động nghĩa hiệp, xả nước cứu giúp các nước láng giềng ở hạ nguồn. Tuy nhiên, tiến sĩ Đào Trọng Tứ và nhiều chuyên gia khác cho rằng việc xả nước của Trung Quốc có tác dụng rất mỏng manh trong việc chống hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam, khi ước tính Việt Nam có thể nhận chưa đầy 5% lượng nước xả từ đập của Trung Quốc.
Họ nói là họ xả nước ở trên xuống để giúp tăng cái lượng nước xả trên thượng nguồn Trung Quốc xuống giúp Việt Nam chống hạn. Thì đấy cũng là một cái động thái cũng đáng hoan nghênh, bởi vì như thế là coi như là cũng có cái câu chuyện hợp tác. Tuy nhiên cái ảnh hưởng của nó đến đâu thì rõ ràng chúng ta thấy là nó rất khó, bởi vì cái lượng nước ở trên chỉ là nó nhỏ. Cái lượng nước ở trên xả bao nhiêu nó đủ xuống dưới, mà nó đi qua là khoảng trên 3.000 cây số xuống đến đồng bằng sông Hồng thì nó cũng hao đi nhiều. Như thế là nó sẽ chỉ mà lại đến khoảng 3 tuần nữa mới đến. Thì đấy cũng sẽ giải quyết cho vấn đề là cái câu chuyện nó hơi xa vời, cũng có tác dụng rất mỏng manh.
Trong khi những căng thẳng về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam đang ngày một gia tăng, việc xả nước cứu hàng của Bắc Kinh được giới phân tích quốc tế xem là động thái xoa dịu tình hình, đồng thời đánh lạc hướng dư luận về những tác hại của các con đập mà Bắc Kinh đã xây dựng trên sông Mekong. Nhưng mặt khác, nó cho thấy sự phụ thuộc thêm nữa của Việt Nam vào láng giềng Trung Quốc khi nằm ở vị trí hạ nguồn đầy bất lợi. Để khắc phục hậu quả của tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam, ngoài biện pháp chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp như đề nghị của một số chuyên gia, tiến sĩ Đào Trọng Tứ cho rằng một giải pháp rất quan trọng là tăng cường hợp tác trong khu vực. Nhưng theo ông, chuyện hợp tác trên sông Mekong là một vấn đề dài hơi, phụ thuộc rất nhiều về địa chính trị, mối quan hệ và sự tương tác giữa các quốc gia với nhau trong quá trình phát triển. Ông nói,
cái gọi thiện chí hợp tác tốt thì nó sẽ giải quyết, sẽ mà nó giảm thiểu được những tác động. Còn cái thiện chí nó trong tình hình phức tạp thì có thể nó sẽ tạo nên những câu chuyện nó gọi là xung đột, xung đột rồi đấy. Thì ASEAN nếu mà nó thành một khối chẳng hạn thì nó có thể là nó tìm cách nó giải quyết. Năm nay là một cái bài học lần đầu tiên mới xảy ra câu chuyện này lớn.
Hội nghị Mekong Lan Thương tuần rồi kết thúc với sự ra đời của cơ chế hợp tác sông Mekong Lan Thương, có sự tham gia của cả 6 nước. Đây được xem là một sáng kiến của Trung Quốc với các nước hạ nguồn sông Mekong. Tuy nhiên, trả lời báo chí hôm 28 tháng 3 bên hành lang Quốc hội về câu hỏi nếu Trung Quốc tiếp tục xây đập trên sông Mekong thì sao? Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh khẳng định không có cơ chế như Ủy hội sông Mekong với Trung Quốc và Myanmar, nên không có cơ chế nào để kiểm soát các nước thượng nguồn.
để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại phần tin quốc tế, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tìm cách mở khóa được chiếc iPhone 5S chạy bằng hệ điều hành iOS 9 của Apple. Các chuyên viên bên ngoài chính phủ không được tiết lộ danh tính đã giúp bẻ khóa chiếc iPhone bằng một phương pháp không được công bố. Thông tin viên của đài chúng tôi có bài tường trình do Tấn Trương và Minh Phượng trình bày sau đây.
Việc mở khóa được chiếc iPhone chấm dứt cuộc chiến pháp lý giữa chính quyền và công ty Apple trong vụ liên quan đến chiếc điện thoại của nghi can tấn công tại San Bernardino, bang California hồi năm ngoái. Nhưng vấn đề lớn hơn là cuộc chiến của vấn đề chính phủ phải biết được những gì về công dân của họ và bằng cách nào. Nghị sĩ bang California ông Daryl Issa, người đi đầu trong vận động cho chủ trương mã khóa mạnh, nói rằng để cho vụ tranh tụng kết thúc mà không phải mang ra hệ thống tòa án phức tạp để đi đến quyết định cho chính phủ quyền tiếp cận các thiết bị điện tử thì dễ chịu hơn. Nhưng kết quả này lại càng cho thấy vấn đề về thông tin cá nhân vẫn chưa giải quyết được. Ông Esa nói, chắc chắn là sẽ xảy ra những vụ khác và trong khi chúng ta tranh cãi các vấn đề này trên phạm vi quốc gia, chúng ta phải tiếp tục đặt nghi vấn về việc chính phủ tìm cách lợi dụng tình huống nhạy cảm để đạt lấy quyền cao hơn và kiểm soát những vấn đề mà luôn là các giá phải trả của quyền tự do và riêng tư của chúng ta. Luật sư của hãng Apple nói rằng họ hy vọng chính quyền sẽ chia sẻ phương pháp nào đã giải mã được chiếc iPhone của hung thủ Syed Farouk. Nhưng sau khi một thẩm phán liên bang đồng ý bỏ lệnh chống lại Apple hôm thứ Hai, yêu cầu đó của Apple hình như cũng không còn nữa. Một hệ quả khác có vẻ chắc chắn sẽ diễn ra hơn là chính quyền sẽ áp dụng phương pháp mà họ vừa biết được để giải mã những thiết bị điện tử khác trong trường hợp Apple từ chối giúp mở khóa. Theo một danh sách hãng Apple đề trình trong văn bản liên quan đến vụ San Bernardino, có ít nhất 15 vụ tại các tòa liên bang ở New York, Illinois, California, Massachusetts và Ohio. Phúc đáp của tòa về văn bản này không yêu cầu cung cấp chi tiết các vụ nêu trong danh sách cho thấy chuyện này có thật. Hầu hết các thiết bị điện tử đó là điện thoại iPhone từ đời iPhone 3 cho đến đời mới nhất là iPhone 6 Plus và hệ điều hành từ phiên bản iOS 4 cho đến iOS 9. Một nửa số vụ này liên quan đến các thiết bị chạy bằng iOS 7 hoặc phiên bản trước đó. Đây là vấn đề quan trọng bởi vì Apple tăng cường khóa an ninh bằng việc cho ra phiên bản iOS 8. Theo hồ sơ của Apple nộp cho tòa, một vấn đề quan trọng nữa là chức năng không để cho bất cứ ai không có mật mã của thiết bị xâm nhập dữ liệu bị mã khóa trong thiết bị. Đó là một vấn đề trong vụ San Bernardino. Các nhà điều tra không có mật mã của hung thủ Farouk, và tính năng giữ an ninh sẽ xóa mọi dữ liệu sau 10 lần thử dùng các mật mã phỏng đoán không thành công. Nhưng chính phủ đã tìm được cách mở khóa được cả phiên bản iOS 9 có độ bảo mật cao hơn, có thể mở ra khả năng xâm nhập được các phiên bản trước đó của phần mềm này.
Apple và các hãng công nghệ khác đã tập trung nhiều nỗ lực trong việc bảo đảm an ninh dữ liệu trong mấy năm qua, cũng giống như Bộ Tư pháp tích cực tranh cãi rằng tăng mức an ninh dữ liệu gây cản trở cho các nỗ lực điều tra tội phạm. Đây là một cuộc chạy đua vũ khí công nghệ. Apple trung bình mỗi năm tung ra một phiên bản mới của hệ điều hành, như phiên bản iOS 9 được tung ra hồi tháng 9. Khoảng tháng 10, Apple cho hay 90% thiết bị của hãng này vẫn chạy những phiên bản cũ hơn, nhưng việc nâng cấp sang phiên bản mới đã lan truyền nhanh chóng, đến mức 80% khách hàng của Apple này đang sử dụng phiên bản iOS 9. Điều này có nghĩa là nếu Apple tìm ra được cách của chính phủ giải mã chiếc iPhone ở San Bernardino và tìm cách vô hiệu hóa phương pháp đó, thì phía chính phủ sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng gặp phải thiết bị mã hóa mà không mở khóa được. Cuộc chiến pháp lý được công bố rõ ràng trong thông báo của các bên công ty Apple và bên chính quyền. Người phát ngôn Melanie Newman của Bộ Tư pháp nói, vẫn là một ưu tiên của phía chính phủ để bảo đảm rằng bên thực thi pháp luật có thể thu thập được các thông tin điện toán quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn cho công chúng, hoặc là bằng cách hợp tác với các bên liên quan, hoặc thông qua hệ thống tòa án khi hợp tác không thành. Apple nói họ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho bên thi hành luật pháp, song song với việc tiếp tục nâng cấp các biện pháp bảo mật dữ liệu, chống lại những vụ tấn công điện toán ngày càng tinh vi hơn. Thông báo của công ty này nói, Apple thực sự tin rằng người dân ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới xứng đáng được bảo mật dữ liệu, an ninh và sự riêng tư, hy sinh một bên cho một bên khác, đẩy người dân vào các nước vào rủi ro.
Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Ba nói Trung Quốc cần phải quản lý chặt chẽ hơn đối với thị trường vaccine bên trong biên giới của mình. Sau khi nhà chức trách phá một đường dây buôn bán thuốc bất hợp pháp lớn hồi đầu tháng này, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 130 người bị cáo buộc liên quan đến việc buôn bán thuốc bất hợp pháp sau khi băng nhóm này bán tháo các loại vaccine bất hợp pháp trị giá khoảng 48 triệu đô la ở thị trường thuốc tư nhân của Trung Quốc. Phần lớn số thuốc này đã hết hạn trước khi được bán ra. Đại diện WHO ở Trung Quốc Bernhard Schwanlander nhận xét qua một email, sự việc này nêu bật sự cần thiết phải thực thi nhiều hơn nữa, nghiêm ngặt hơn nữa các quy định về quản lý vaccine nói chung. Theo cảnh sát Trung Quốc, một phụ nữ và con gái của bà ta đã bị bắt giữ. Họ là những người đứng đầu đường dây buôn bán thuốc và đã bán các vaccine bất hợp pháp trị giá hơn 100 triệu đô la trên toàn quốc từ năm 2001. Tính chung, 21 công ty dược phẩm được cho là đã bán thuốc bất hợp pháp cho 16 viện. Tất cả trẻ em ở Trung Quốc bắt buộc phải tiêm vaccine cho các bệnh như bại liệt và sởi, và các vaccine đó được nhà nước cung cấp. Nhưng các vaccine khác, như đối với viêm màng não và rotavirus, là do những người bán tư nhân cung cấp. Theo WHO, những sơ hở pháp lý đã mở đường cho thuốc bất hợp pháp trị giá hàng chục triệu đô la đến với trẻ em của Trung Quốc. Trong một cuộc họp báo, ông Lance Rothwald, một chuyên gia về tiêm chủng của WHO tuyên bố, các loại vaccine ở khu vực tư nhân cần phải được quản lý, lưu trữ, xử lý, phân phối và sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn được công nhận. Ông Rodenwald cho biết hệ thống tiêm chủng công của Trung Quốc đủ an toàn, còn các loại vaccine bất hợp pháp tuy không có hiệu quả chống lại bệnh tật, song không gây ra nguy hiểm cho trẻ em đã tiêm chúng. Ông nói các cha mẹ có thể yên tâm khi biết rằng con cái của họ sẽ không có phản ứng độc hại, nhưng một số trẻ em có phần chắc sẽ cần phải được tiêm phòng lại. Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi các nhà báo Mỹ tìm tòi kỹ hơn và đòi hỏi nhiều hơn khi ông phát biểu tối thứ Hai nêu bật tầm quan trọng của tự do báo chí ở Mỹ. Ông Obama nói câu hỏi hàng đầu mà ông nhận được khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới là điều gì đang xảy ra với nền chính trị Mỹ. Ông cho biết cuộc tranh cử tổng thống đã đưa ra những lập luận gây chia rẽ và nhiều khi thô tục, làm xói mòn dân chủ và xã hội. Tổng thống nói, khi các quan chức dân cử của chúng ta và chiến dịch chính trị của chúng ta trở nên hoàn toàn tách rời khỏi lý trí, khỏi các sự kiện và sự phân tích, khi cái gì đúng hay sai không còn quan trọng nữa, điều đó làm cho chúng ta không thể đưa ra các quyết định tốt cho các thế hệ tương lai. Theo ông Obama, kết quả là những lời khẳng định vô căn cứ không bị ai chất vấn cả. Ông thừa nhận những áp lực tài chính đã làm cho các hãng tin phải cắt giảm nguồn lực và nhân viên, nhưng ông kêu gọi họ hãy để cho các phóng viên tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề không hào nhoáng nhưng đáng được chú ý. Ông Obama nói với các nhà báo, một cử tri đoàn có kiến thức phụ thuộc vào các bạn, và nền dân chủ của chúng ta phụ thuộc vào một cử tri đoàn có kiến thức. Ông đã ngầm ám chỉ ứng viên đang dẫn đầu cuộc đua bên Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, người đã liên tục sử dụng sự xuất hiện trên truyền thông để quảng bá cuộc vận động của mình mà không cần chi tiền cho quảng cáo. Ông Obama nói, các cử tri sẽ được phục vụ tốt hơn nếu hàng tỷ đô la truyền thông miễn phí kèm theo trách nhiệm giải trình nghiêm túc, nhất là khi các chính trị gia đưa ra các kế hoạch không khả thi hoặc những lời hứa hẹn mà họ không thể thực hiện được. Ông cũng thảo luận về cuộc họp báo chung mà ông thực hiện hồi tuần trước ở Havana với Chủ tịch Cuba Raúl Castro. Ông nói đó là một cơ hội lớn đối với người dân Cuba để họ thấy các nhà lãnh đạo đối mặt với những câu hỏi khó. Tôi không biết chính xác việc đó sẽ có ý nghĩa thế nào đối với tương lai của Cuba, ông Obama nói. Tôi nghĩ rằng việc đó đã tạo ra một sự khác biệt lớn đối với nhân dân Cuba. Tôi cho rằng không thể có một ví dụ nào tốt hơn về lý do vì sao tự do báo chí lại vô cùng quan trọng đối với tự do. Ông Obama là diễn giả chính tại lễ trao giải thưởng Turner dành cho đưa tin chính trị xuất sắc. Giải thưởng được đặt theo tên của Robin Turner, người phụ nữ đầu tiên được cử làm phóng viên chuyên về chính trị quốc gia của tờ New York Times. Năm nay, giải thưởng được trao cho ký giả Alex McGillis về những bài viết của ông về tài chính trong tranh cử, vận động hành lang và các ảnh hưởng khác đối với chính trị và quản trị. Ông là phóng viên của hãng tin ProPublica chuyên về mảng điều tra. Hôm nay, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đang gặp nhiều rắc rối, có thể sẽ thấy mình ngày càng có nguy cơ bị luận tội và bị bãi chức. Số phận chính trị của bà Rousseff có thể bị định đoạt nếu Đảng Phong trào Dân chủ Brazil, PMDB, chính đảng lớn nhất của nước này, rời bỏ liên minh cầm quyền mong manh của bà như nhiều người dự liệu. Đảng này do Phó Tổng thống Michel Temer lãnh đạo và nắm nhiều vị trí trong nội các của bà Rousseff. Dấu hiệu đầu tiên về việc đảng PMDB rời bỏ liên minh theo như trông đợi đã xuất hiện hôm qua khi ông Henrique Arns, một thành viên của PMDB, từ chức Bộ trưởng Du lịch. Trong thư từ chức, ông Arns tỏ ý tiếc rằng việc đối thoại đã không đi đến đâu. Hạ viện Brazil đang tiến hành luận tội bà Rousseff dựa trên những cáo buộc là bà đã vi phạm các luật lệ về trách nhiệm tài chính của nước này bằng cách thay đổi các tài khoản của chính phủ. Trong một động thái liên hệ, Hiệp hội Luật sư của Brazil hôm thứ Hai đã đề nghị các nhà lập pháp kết tội bà Rousseff cản trở công lý liên quan đến một vụ điều tra một vụ tham nhũng lớn tại công ty dầu khí quốc doanh Petrobras. Nếu bà bị luận tội, bà Rousseff sẽ bị đình chỉ quyền lực trong thời gian tranh tụng tại Thượng viện. Và ông Temer sẽ được bổ nhiệm làm quyền tổng thống. Một cuộc biểu quyết dự trù sẽ diễn ra vào tháng 4.
Vừa rồi là Anton với bản tin quốc tế. Anton sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Sau đây là chương trình câu chuyện phụ nữ. Hè năm ngoái, một số lượng lớn những người tị nạn chiến tranh chạy trốn cuộc chiến ở Trung Đông bắt đầu đổ vào các hòn đảo của Hy Lạp sau khi mạo hiểm băng qua eo biển gần Thổ Nhĩ Kỳ. Một số du khách châu Âu đã dùng kỳ nghỉ của họ để cùng với hàng trăm những người tình nguyện khác khắp châu Âu giúp đỡ những người tị nạn. Những người tị nạn mắc kẹt ở biên giới Hy Lạp, Macedonia đã không có được mức độ hỗ trợ ngang bằng với những người ở nơi khác. Trong câu chuyện phụ nữ kỳ này, mời quý vị theo dõi bài tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi do Hồng Hoa trình bày.
Theo ước tính, hiện tại có khoảng 16.000 người di trú và tị nạn chiến tranh, phần lớn chạy trốn cuộc xung đột ở Syria và Iraq, đang bị mắc kẹt ở biên giới Hy Lạp và Macedonia. Phía Macedonia đã đóng cửa biên giới ở Idomeni và điều kiện sinh sống đang từng ngày trở nên tệ hại hơn. Không chỉ vậy, số lượng tình nguyện viên có mặt ở Idomeni để trợ giúp những người tị nạn cũng ít hơn rất nhiều so với mùa hè năm trước, khi những người dân Âu Châu vốn tính đi du lịch đã chuyển sang trở thành những nhân viên cứu trợ không chính thức. Họ đã cùng với hàng trăm những thanh niên Âu Châu khác vì xúc động trước hoàn cảnh của những người tị nạn qua báo chí mà tới trợ giúp. Có lẽ sự mệt mỏi đã bắt đầu thấm cùng với cuộc khủng hoảng người tị nạn kéo dài khi chỉ có một số ít những tình nguyện viên độc lập, không phải người Hy Lạp, đang có mặt ở Idomeni. Trong số này, có một nhóm người tự xưng là nhóm Solidarity, bao gồm những tình nguyện viên độc lập đã gặp nhau từ hè năm ngoái ở các hòn đảo Hy Lạp và thứ mà họ đã mang cùng theo là một chiếc máy pha trà di động 50 năm từng được quân đội Đông Đức sử dụng một lần để phục vụ binh sĩ trong những cuộc diễn tập ngoài mặt trận. Cô Jenna Ricard, tình nguyện viên 23 tuổi đến từ Đức cho biết.
We came down here to support refugees. We're from a group that drives down the Balkan route carrying donations and also the special.
Chúng tôi xuống đây để giúp đỡ những người tị nạn. Chúng tôi là nhóm đã lái xuống đây theo tuyến đường Balkan, mang theo đồ quyên góp và chiếc máy này để pha trà. Chúng tôi cũng mang theo cả thực phẩm nữa. Nhưng trong những ngày cuối, chúng tôi phân phát trà vào ban đêm là chủ yếu, bởi vì chúng tôi nghĩ cách này có thể tạo ra một cộng đồng. Việc này có lẽ sẽ đem sự nhân văn trở lại cho nơi này.
Nhóm của cô Jenna nhờ những người tị nạn cùng phụ giúp pha trà bằng việc đi kiếm củi và những người khác gánh nước. Pha trà không phải là hoạt động xây dựng cộng đồng duy nhất mà nhóm 7 người này thực hiện. Trong khi thông tín viên VOA nói chuyện với một tình nguyện viên người Đức, hai nữ tình nguyện viên khác đang bận bịu sơn móng tay cho một số trẻ em và phụ nữ tị nạn. Còn hai người khác đang giúp những trẻ em tị nạn đan một tấm băng rôn. Còn một tình nguyện viên khác đang nhảy nhót với trẻ em tị nạn ở đó. Nhóm tình nguyện viên này tin rằng một phần lý do dẫn đến sự thiếu vắng số lượng lớn các tình nguyện viên là vì các trường đại học vẫn còn trong học kỳ ở các nước châu Âu. Ngoài ra, làng Idomeni nằm ở một khu vực hẻo lánh với rất ít khách sạn và các cơ sở sinh hoạt khác. Không có tàu hay xe buýt từ thành phố lớn gần đó là Thessaloniki. Họ cũng lên tiếng chỉ trích các tổ chức phi chính phủ lớn khác vì tính bảo thủ và quá quan liêu. Ellen Muriel là một tình nguyện viên 22 tuổi đến từ Anh và đang theo học tại Đại học University of Exeter. Cô cho biết.
We basically set up a GoFundMe page and a website and a Facebook page and just sent it out to all our friends and family with our.
Về cơ bản, chúng tôi lập một trang web gây quỹ, một website chính và một trang Facebook và sau đó gửi cho tất cả các bạn bè và gia đình chúng tôi để họ biết mục đích của chúng tôi là gì và chúng tôi muốn làm gì. Chúng tôi tự chi trả cho bản thân, bao gồm tiền đi lại, ăn uống. Vì thế, tiền quyên góp hoàn toàn sẽ chỉ dành cho người tị nạn mà thôi.
Cô nói rằng, việc những tổ chức phi chính phủ lớn gánh vác phần lớn trách nhiệm là điều không thể tránh khỏi, nhưng có một lý do lớn hơn cho việc đóng góp của những tình nguyện viên độc lập.
It's about like raising awareness back home through what we're doing. Like we keep updated, we write blogs, we put up photos, so people can see.
Mục đích chính là nâng cao nhận thức với mọi người ở nhà thông qua những việc làm của chúng tôi như viết blog hay đăng ảnh để mọi người có thể thấy tiền quyên góp của họ đang được sử dụng để làm gì.
Nhóm Solidarity nghĩ rằng cần phải có thêm nhiều tình nguyện viên độc lập đến tham gia nữa.
Vừa rồi là câu chuyện phụ nữ với Hồng Hoa. Sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đây là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington. Vào ngày thứ ba hàng tuần, quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại tới số điện thoại của Mỹ của chúng tôi là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnameseavong@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào hai bác sĩ.
Dạ thưa tôi Nguyễn Đức Liên ạ. Xin chào MC Nguyễn Trung và xin chào quý vị thính giả.
Vâng, tôi bác sĩ Đích. Xin chào anh Nguyễn Trung và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ là chương trình vẫn đang đợi điện thoại của các quý thính giả gọi điện vào, nhưng mà có một số thính giả thì muốn tìm hiểu về những khái niệm cơ bản về chứng đột quỵ, thưa hai bác sĩ. Vâng, thưa bác sĩ là có một số bệnh nhân qua đời vì đột ngột ạ, vì bị đột quỵ, như trong trường hợp hồi đầu tháng này thì là một nhà hoạt động dân chủ được cộng đồng người Việt hải ngoại biết đến nhiều đó ạ, đang đi trên máy bay thì bị đột quỵ và qua đời. Thì xin bác sĩ có thể nói khái quát cho quý thính giả của đài VOA về chứng đột quỵ và những lưu ý để cho các quý thính giả nhận biết được không ạ?
Dạ thưa, cảm ơn MC Nguyễn Trung. Thưa, tôi xin thưa một chuyện này là tôi biết rằng có một vị thính giả của chúng ta tên là ông Ngô Thanh Trang từ New Zealand hỏi một câu hỏi mà chúng ta biết rằng là bên kia là một nửa bên kia của trái đất.
Đấy.
Chúng ta chưa thu xếp để cho ông Trang lên được, nhưng mà tôi rất là cảm ơn ông Trang Thành. Ông đưa vấn đề lao hạch ra đó, cái câu hỏi này nó rất tốt, không phải riêng cho ông, mà ông là cái người mà đã mất công và đất và can đảm để mà bàn về vấn đề này. Thế thì thứ nhất là chúng ta sẽ kiếm cách để mà chuyển cái cơ hội giải đáp với ông Trang Thành. Cái thứ hai nữa là chúng ta làm thế nào để cho tôi chuyển cái ý kiến của chúng ta với ông để giúp ông. Và cái thứ ba nữa là tôi rất là cảm ơn quý vị ở trên đài VOA là đã chuyển cho chúng ta một cái vấn đề hệ trọng như là ông Trang Thành. Vậy thì xin theo như sự hướng dẫn của MC Nguyễn Trung, chúng ta bàn về đột quỵ. Xin mời bác sĩ Đích ạ.
Vâng, xin chào quý vị thính giả. Như là anh Nguyễn Trung có giới thiệu, anh muốn có nêu một trường hợp một nhân sĩ người Việt ở Washington mà trong đường đi du lịch sang Philippines và mất đột ngột ở trên máy bay. Cái chữ đậu thành ra là, và anh muốn đề nghị là chúng ta nói về đột quỵ. Trước nhất là chúng tôi muốn nói về vấn đề danh từ trước, vì trong y khoa cũng như trong mọi chuyện, cái chữ nghĩa là điều quan trọng. Cái mất của vị nhân sĩ đó thì nó giống như là, nói chung, nói để chúng nói đúng thì nó là đột tử. Nó là tiếng Anh là sudden death, tức là một cái mất bất ngờ. Vì ông đó, như tôi được biết, là đi vô nhà vệ sinh, rửa tay xong đi ra thì thấy mệt và ngồi xuống ghế và kêu rằng mệt quá, rồi ông mất ở bên cạnh vợ. Thì cái đó là mất đột ngột. Thì đúng, nó cũng có thể là đột quỵ, nhưng mà nó ở trong cái chữ chung của cái đột tử. Cũng như là một vị thẩm phán ở Hoa Kỳ 80 tuổi nhưng mà khỏe mạnh, vẫn đi du lịch vân vân, thế bỗng nhiên ngủ và mất trong đêm. Đó là một cái mất đột ngột, bất ngờ. Thế tôi nghĩ đến ba trường hợp mà tôi cũng nghĩ rằng, thứ nhất là chữ đột quỵ là hay. Thì tôi nghĩ trong dân gian thì chúng ta thấy bà con hay dùng chữ trúng gió. Chữ trúng gió của chúng ta cũng có cái hay của nó, nhưng nó cũng hơi mơ hồ và nó có ngụ ý là một cái gió độc gì đó. Thì rõ về khoa học thì không phải.
Đây.
Vậy là tôi thấy có ba chữ mà chúng ta phải nói ở đây. Một là đột tử, thì nó có nhiều nguyên nhân. Có thể là do tai biến mạch máu não, nhưng phần nhiều là do tim. Tuy nhiên có giải phẫu tử thi thì mới biết được rõ, vì nó mất rất là đột ngột nên chúng ta không có thời giờ để khám xét và cũng không biết được. Nhóm thứ hai mà có thể có, mà về cái chữ đột quỵ nó có thể gợi ra là có thể là ngất xỉu, một người nào đó vì lý do đó bất tỉnh té xuống nằm trên đất, cái đó cũng là đột ngột. Nhưng mà nó có tiếng Anh hay tiếng chuyên môn có thể gọi là một cái ngất xỉu, nó là syncope. Cái thứ ba là chữ đột quỵ hay là stroke. Chữ đột quỵ thì nó cũng có nghĩa rất là chung, nhưng mà tôi hiểu ý rằng là người ta dùng chữ đột quỵ là ngụ ý một cái tai biến mạch máu não. Vì chữ đột nó có hay ở chỗ là nó là một cái gì xảy ra đột ngột, và cái chữ quỵ nó gợi ý ra là một cái sự ngã xuống, quỵ xuống đó. Thế thành ra theo như là người ta hiểu thì đột quỵ là để dùng thay cho chữ stroke. Và như vậy thì nó liên hệ đến một cái mà chúng ta gọi là tai biến mạch máu não, là một cái biến cố xảy ra ở trên não bộ, ở trên óc, làm cho người ta bất tỉnh và té xuống đó. Và thông thường thì nó do những cái biến cố ở mạch máu trên óc. Thì tôi nói sơ bộ như vậy, không biết anh MC có ý kiến gì.
Vâng. Thưa bác sĩ Liên, là bác sĩ có thêm ý kiến gì không ạ? Vậy thì cái bệnh đột quỵ này nó có liên quan nhiều đến tim không ạ? Hay là chỉ có liên quan đến não bộ ạ?
Dạ, thưa vâng. Cảm ơn MC Nguyễn Trung. Đột quỵ đó, bác sĩ Bích đã nói rất đơn giản nhưng mà rất rõ ràng là nó là cái chuyện mà tắc mạch máu não. Thì nó có ba cái nguyên do thường xảy ra để làm tắc mạch máu não. Vấn đề thứ nhất là nó chảy máu, nó đứt cái mạch máu ở trong óc. Máu nó từ trong mạch máu nó tràn ra, nó thành một cái cục máu, nó ép vào não và chết. Cái điều hay là bị thương nặng. Cái điều thứ hai đó là một cái cục máu từ ở dưới tim hay là từ ở dưới phổi hay từ ở dưới cơ thể của mình, nó đi theo cái động mạch cổ, vậy, nó lên trên não và nó bít chặt cái mạch máu trên đó, thành ra không có thể tiếp liệu máu vô trong tế bào óc được, cho nên óc cũng bị thương tổn. Đây là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là cái emboli, tức là một cái tế bào hay là một cái cục mỡ mà nó rời cái mạch máu ở dưới cơ thể của mình, nó cũng chạy lên thì nó đột ngột, nó làm cho nghẹt cái mạch máu lại. Và ba cái đó là cái thường nhất xảy ra cho những người Mỹ ở đây. Thế nhưng mà riêng người Việt Nam và người Á Châu thì nó có nguyên do thứ tư mà người Mỹ họ ít bị, tức là các cái mạch máu nhỏ ở cái đáy não đó, tức là chung quanh vùng thalamus và chung quanh tiểu não đó, thì người Việt mình, người Lào, người Miên, người Á Châu bị nhiều nhất, nhiều hơn là người Mỹ họ bị nữa. Đó là bốn cái nguyên do mà làm cho người ta bị đột quỵ. Cái đột quỵ đó, nó xảy ra rất là nhiều. Thì tôi chắc là bác sĩ Đích sẽ bàn với chúng ta nhiều hơn là cái tỷ số những cái người mà bị đột quỵ đó nó to lớn đến cái chừng mực nào. Để xin mời bác sĩ Đích.
Vâng, đột quỵ là một vấn đề hay xảy ra, một vấn đề quan trọng, nhất là khi dân chúng càng lớn tuổi hơn. Thế anh có gợi cái ý đầu tiên là đột quỵ có phải là do tim hay không? Thực sự thì có thể, nhưng mà điều đó là tương đối ít. Trước nhất là xin nói lại là đột quỵ có ba nguyên nhân chính. Rồi xin nói lại là trước nhất là thuyên tắc mạch máu não. Đó là chữ Việt và chuyên môn chúng ta nhiều khi không quen cái đó. Tức là vì lý do nào đó cái mạch máu nó hẹp lại, nghĩa là máu không lưu thông được trong cái mạch máu. Máu không lưu thông được trong mạch máu là do hai nguyên nhân. Một là do tắc mạch. Tắc mạch là do, có thể là do một cục máu đông ở trong tim nó bắn lên trên mạch máu não, theo dòng máu nó chảy lên trên mạch máu não. Thí dụ như người bị rung nhĩ, thí dụ như là nếu mà nói đến nhân vật lịch sử thì thí dụ Tổng thống Nixon là ông bị rung nhĩ, rồi ông uống thuốc chống đông loãng máu, ông có lẽ là Tổng thống cũng lớn tuổi rồi quên uống đều nên là có một cục máu bắn lên trên mạch máu não làm tắc mạch máu não và Tổng thống Nixon chết. Nhiều người khác bị như vậy chứ không chỉ riêng thì ông Nixon. Cái nguyên nhân thứ hai, tôi xin lỗi, là nó hẹp mạch máu não, tức là do lớn tuổi và sơ vữa động mạch mỡ động lại cho mạch máu làm cho mạch máu nó hẹp lại, nên là cái sự tiết máu nó giảm đi, và một lúc nào nó hẹp quá, nó máu không nuôi dưỡng đủ thì bệnh nhân bị tai biến mạch máu não ở chỗ là không có máu để nuôi cái tế bào não, nên cái vùng não đó bị hư đi, chết đi. Nhóm thứ ba, nhóm tiếp theo là nhóm chảy máu não, là những người cao huyết áp. Có người như ở Việt Nam ngày xưa tôi thấy là những người trên áp huyết cao trên 200, cao ra ngoài cái mức đo được của cái máy đo áp huyết, thì người ta vỡ mạch máu não vì áp huyết nó quá cao, 200 mm thủy ngân làm vỡ cái mạch máu. Điều nữa cũng có thể nguyên nhân khác của vỡ mạch máu là có thể là có một cái chứng là động mạch lậu hay là cái mạch máu não nó bị phình ra do sơ vỡ động mạch, tức một chỗ nó yếu hơn, nó phình ra rồi nó cái đó nó vỡ ra. Cái nhóm của có khi chúng ta thấy người trẻ cũng bị đột quỵ, đó là những người có dị dạng của mạch máu não, nghĩa là mạch máu nó không, trong khi phát triển nó bất thường, nó thông giữa mạch máu, giữa động mạch và tĩnh mạch, hoặc là cái mạch máu nó phát triển thành một cái búi mạch máu nhỏ và nó có thể vỡ ra, thì người trẻ bỗng nhiên có thể bị đột quỵ và bị chảy máu não ở người trẻ. Đó là ba nhóm nguyên nhân chính. Tất nhiên người ở Việt, người Á Đông có những cái đặc tính của bệnh của người Á Đông nữa. Người Á Đông nói chung thì cũng hay thấy ở Việt Nam ngày xưa hay thấy là chảy máu não, thì nhưng mà với ở trên thế giới thì càng ngày chữa cái cao huyết tốt hơn, thì có lẽ rằng cái chuyện chảy máu não ít hơn ở người ở ít hơn trước, nhưng là những người Á Đông, người Việt Nam tỷ lệ bị chảy máu não nhiều hơn ở bên Âu Châu, bên Âu Mỹ. Ở đó được đứng về nguyên nhân. Thì kế tiếp là cái lần lượt thì chúng ta sẽ phải hỏi là người đột quỵ là tại sao biết là đột quỵ. Đối với người thường, chúng ta nói trong cái chương trình này là muốn nói để cho nó có tính chất phổ thông, để cho quần chúng đồng bào có thể sử dụng được những cái thông tin này. Thì trước nhất là nó là vấn đề nguy hiểm, nó là vấn đề sống chết, nó là vấn đề nguy hiểm. Thì làm sao chúng ta biết và chúng ta sẽ làm gì sơ cứu và về lâu về dài? Và cái câu hỏi tiếp theo là làm sao để ngừa không để ra những chuyện này xảy ra? Thì không biết là
vâng,
đồng ý là chúng ta nói trong trường đó không?
Vâng, thưa bác sĩ là chương trình còn có hơn 2 phút ạ. Cho nên là xin mời bác sĩ Liên là nói cho biết là cách để làm sao để phòng tránh ngăn ngừa cái bệnh đột quỵ, thưa bác sĩ.
Vâng, thưa vâng. Thưa cảm ơn MC Nguyễn Trung. Chúng ta biết rằng là cứ 10 người bị đột quỵ vì tai biến mạch máu não thì cái lần đầu tiên mà bị đó là một người đầu tiên bị đó thì họ có đến khoảng độ 33%, 1/3 cái số người bị đột quỵ là chết ngay ở cái lần bị đột quỵ đầu tiên. Còn lại là 66%.
Vậy.
Thì cái số người còn lại, tức là 2/3 đó đó,
vậy,
có thể bị đột quỵ nữa. Và cái đột quỵ thứ nhì nó xấu hơn đột quỵ thứ nhất. Và cái người đột quỵ nó đau khổ ở chỗ rằng là nhiều khi mình còn biết, mình phải nằm, mà xin lỗi tôi dùng cái chữ cho nó rất là nôm na là đi ỉa, đi đái ra giường. Mình biết hết mà mình không làm gì được cả.
Vâng.
Thành ra cái việc mà đề phòng đột quỵ là điều rất là quan trọng. Vậy thì các triệu chứng mà bác sĩ Đích vừa mới nói ra vừa rồi về tim, về mạch, về cơ thể của mình, về cholesterol, về ung thư, các thứ vân vân đều có thể gây ra đột quỵ. Vậy thì cái việc đầu tiên chúng ta phải làm để đề phòng là chúng ta phải đi làm thế nào để khám bệnh để biết rằng là mình có vấn đề. Tôi biết chúng ta sắp hết giờ rồi, nhưng mà vấn đề đột quỵ là vấn đề rất là lớn, nhất là cho người Việt và
rồi,
nhất là cho người Á cho chúng ta. Tôi sẽ nói 3 giây thôi là cái chứng mà bón đó, đi cầu mà bón đó,
vậy,
là một trong những nguy cơ đột quỵ rất nặng nề mà tôi hy vọng sẽ có dịp để trở lại để thưa với quý vị, là để quý vị thính giả biết mà đề phòng cái chứng đột quỵ của chúng ta. Đấy là ý kiến của tôi trong ngày hôm nay. Cái này là vấn đề rất lớn. Cảm ơn em Sinh Nguyễn Trung đã đặt vấn đề ra với chúng ta.
Tôi xin nói thêm một tí. Trước đúng là vấn đề lớn và cần nhiều thời giờ, nhưng tôi xin nói thêm một tí là chúng ta phân biệt giữa đột quỵ và cái bác sĩ Liên vừa nói là cơn thiếu máu não thoáng qua. Tiếng Anh viết tắt là TIA. Cơn thiếu máu thoáng qua là một cái báo hiệu, một cái có thể đột quỵ sắp tới hay sẽ tới. Nên đó là một cái thực thể khác nữa mà chúng ta cần nói vì nó rất là thực tế và nó có ngụ ý đến sự phòng ngừa như là bác sĩ Liên vừa nói. Thì chúng ta có thêm một cái tiểu đề nữa.
Vâng,
là
chắc là
máu não thoáng qua.
Vâng, thưa bác sĩ, chắc là sẽ phải dành thêm thời gian để bàn về chủ đề này. Nhưng mà hôm nay thì đã hết giờ, thưa bác sĩ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình của chúng tôi và xin cảm ơn hai bác sĩ ạ.
Dạ, kính chào quý vị. Cảm ơn em.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giáo dục cải thiện cuộc sống của trẻ em trai và trẻ em gái và thúc đẩy sự phát triển. Nhưng quá thường xuyên, trẻ em gái bị khước từ cơ hội được học, và ở nhiều nước, trẻ em gái vẫn phải chịu những tập tục gây hại cho các em. Ngày nay, khắp thế giới, khoảng 60 triệu trẻ em gái không được đến trường. Sự đối đãi công bằng với phụ nữ và trẻ em gái là một giá trị căn bản và cốt lõi của chính quyền của Tổng thống Barack Obama. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Obama, chính phủ Hoa Kỳ đã giới thiệu một số chương trình và sáng kiến để giúp phụ nữ vươn lên, chẳng hạn như phụ nữ công nghệ, quan hệ đối tác, những tương lai bình đẳng, We Americas, sáng kiến những ước mơ của PEPFAR và sáng kiến để trẻ em gái được học. Vào giữa tháng 3, Ngoại trưởng John Kerry đã công bố sáng kiến được gọi là Chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ tiếp sức mạnh cho trẻ em gái vị thành niên. Sáng kiến này tập trung vào 3 lĩnh vực quan trọng, Ngoại trưởng Kerry nói.
First, we're going to work to promote laws and policies abroad that empower adolescent girls and protect.
Đầu tiên, chúng tôi sẽ làm việc để thúc đẩy luật pháp và chính sách ở nước ngoài tiếp sức mạnh cho trẻ em gái vị thành niên và bảo vệ những quyền của họ. Một trong những cách hữu hiệu nhất để đạt được mục tiêu này là bảo đảm rằng mỗi một cô gái trẻ có thể đi học và nhận được một nền giáo dục có chất lượng trong một môi trường an toàn. Thứ hai, ông nói, chúng tôi sẽ làm việc hướng tới việc chấm dứt nạn tảo hôn và cưỡng hôn, một tập tục quá thường xuyên ngăn cản những em gái phát triển tiềm năng xã hội và kinh tế của mình. Và cuối cùng, chúng tôi sẽ hợp tác với giới chức chính phủ, những tổ chức phi chính phủ và những nhà lãnh đạo cộng đồng và tôn giáo để chấm dứt nạn cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ, một tập tục mà không có ích lợi nào cho sức khỏe và không có vai trò quan trọng đối với bất kỳ tôn giáo nào. Chúng tôi muốn tiếp tục phát huy dựa trên tất cả những bước đã được thực hiện tính đến nay để tăng cường những nỗ lực của chúng tôi tiếp sức mạnh cho những cô gái trẻ trong giai đoạn hệ trọng giữa nhi đồng và trưởng thành, Ngoại trưởng Kerry nói. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng loan báo cấp 47 triệu đô la cho những chương trình sẽ giúp cải thiện cuộc sống và tương lai của trẻ em gái vị thành niên bằng cách tập trung vào y tế, giáo dục và việc chấm dứt những tập tục có hại. Trẻ em gái có thể có cuộc sống tốt hơn và các em nên được cung cấp cơ hội để theo đuổi nó và để tự đưa ra những lựa chọn về tương lai của chính mình, ông nói. Hoa Kỳ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo đảm rằng chúng tôi có thể biến sự hứa hẹn đơn giản nhưng hết sức quan trọng này thành hiện thực. Và đó là một cuộc chiến đáng phải chiến đấu.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với Anton.
Các nhà chức trách ở Pakistan đã bắt giữ hơn 200 kẻ hiếu chiến Hồi giáo bị tình nghi trong một cuộc trấn áp lớn gắn với các vụ đánh bom tự sát hôm Chủ nhật tại Lahore, làm chết ít nhất 72 người, trong đó có nhiều người Thiên Chúa giáo đang mừng lễ phục sinh. Bộ trưởng luật pháp cấp tỉnh Rana Sanola nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng cảnh sát và các đơn vị chống khủng bố đặc biệt được các nhân viên tình báo dẫn đầu đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công ở Punjab và bắt hơn 5.000 người. Các nhà điều tra sau đó đã thả gần hết, chỉ giữ lại 216 người để điều tra thêm. Ông cho biết thêm là cuộc trấn áp đang tiếp tục với quyết tâm đưa các thủ phạm của vụ thảm sát Lahore ra trước công lý. Trong một cuộc họp báo riêng rẽ ở Islamabad, phát ngôn viên của quân đội Pakistan tướng Asim Bashawa nói các cơ quan tình báo cùng với các binh sĩ quân đội chính quy và bán quân sự cũng đang thực hiện các hoạt động đánh vào các thành phần ẩn mình và những nơi trú ẩn của bọn khủng bố ở nhiều thành phố của Punjab. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết 10 công dân nước này đang bị giữ làm con tin ở miền nam Philippines sau khi tàu của họ bị các chiến binh Hồi giáo tấn công. 10 người là thuyền viên trên một tàu lai rắt đang kéo một xà lan than từ đảo Borneo đến Batangas ở miền nam Philippines vào tuần trước khi tàu bị khống chế. Bộ Ngoại giao của Indonesia cho biết chủ của chiếc tàu hôm thứ Bảy tuần trước đã nhận được tin nhắn đòi tiền chuộc từ một người tự xưng là thành viên của Abu Sayyaf, nhóm chiến binh Hồi giáo khét tiếng, về các vụ đánh bom, bắt cóc và chặt đầu trong gần hai thập kỷ qua. Bắc Triều Tiên đã cảnh báo công dân của nước này cần chuẩn bị cho tình trạng thiếu lương thực vào lúc một loạt các biện pháp chế tài quốc tế mới bắt đầu có hiệu lực. Báo Chosun Inbo của Nam Triều Tiên cho biết một bài xã luận đăng hôm thứ Hai trên báo Rodong Simun của Bắc Triều Tiên nói rằng người dân Bắc Triều Tiên có thể phải thực hiện một cuộc trường chinh gian khổ và khi đó chúng ta sẽ phải nhai rẫy cây lại một lần nữa.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể cập nhật các tin tức mới nhất của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.